Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ra truyền trao giới pháp cho Phật tử, để người Phật tử lãnh thọ giới pháp mà đắc giới thể, cuộc sống hiện tại được an lạc. Còn nếu như người mà xuất gia mà không thông hiểu giới luật mà tự đứng ra truyền giới cho Phật tử, đó cũng là điều không phù hợp, nó cũng phạm vào cái điều ngăn cấm này. Còn Phật tử của chúng ta thì chúng tôi khuyên một cái điều như thế này: chúng ta nên là người Phật tử thì chúng ta nên tìm hiểu, nên nghiên cứu những gì mà người Phật tử cần biết. Người Phật tử cần biết, ví dụ như Phật tử mà biết những điều mình cần biết thì bao nhiêu đó cũng đủ giúp cho mình tạo phước điền ở hiện tại cũng như tương lai. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Chúng tôi dự kiến là sau này chúng tôi sẽ có một cái bộ luật cho Phật tử, gọi đó là cái bộ đó lấy tiêu đề là Người Phật tử chân chánh. Ví dụ giới pháp dành cho Phật tử không phải chỉ có tam quy và ngũ giới, mà giới pháp dành cho người Phật tử gồm cái thứ nhất là tam quy, thứ hai là ngũ giới, thứ ba đó là bát quan trai, thứ tư là thập thiện giới, thứ năm là Bồ Tát giới. Là người Phật tử chúng ta có năm cấp bậc giới. Bây giờ chúng ta phân ra làm bốn phần. Phần thứ nhất đó là người Phật tử chân chánh, nghĩa là những điều mà người Phật tử cần phải biết. Chúng ta gìn giữ được những điều đó thì chúng ta sẽ trở thành một người Phật tử chân chánh, nghĩa là người Phật tử tốt, kiếp sau trở thành người tốt. Còn cái phần thứ hai là nói về là những người mà có mong cầu được an lạc ở tương lai, ở kiếp sau, đó là chúng ta tu thập thiện, nghĩa là giảng về 10 điều giới theo tinh thần kinh thập thiện. Đó là chúng ta muốn kiếp sau được sanh về cõi trời để hưởng phước. Còn nếu như ai mà muốn là gieo cái duyên để được xuất gia, để được tu hành sống trong hàng tăng đoàn ở kiếp sau, thì chúng ta tu bát quan trai. Nó gồm có 8 điều, trong đó có 7 điều giới và 1 điều trai, gọi là bát quan trai giới. Đó là gây cái nhân hạnh xuất gia để được giải thoát, là phần thứ 3. Còn phần thứ 4 là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là mình muốn đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho tất cả mọi loài. Nhưng là đối với Phật tử hiện tại, chúng tôi chỉ yêu cầu chúng ta làm được điều thứ nhất cũng là quý rồi. Là người Phật tử chân chánh, là người Phật tử đúng nghĩa của người Phật tử, chúng ta hiểu đúng những cái điều mà chúng ta phải giữ và những gì mà chúng ta cần làm. Bây giờ chúng tôi ví dụ một vài điều như thế này. Ở trong cái bộ mà người Phật tử chân chánh, nó gồm có 15 nội dung. Ví dụ nội dung thứ nhất là chúng ta cần phải biết khái quát về các cấp độ giới pháp của người Phật tử. Chúng ta phải hiểu một cách khái quát người Phật tử của mình có thể thọ trì được bao nhiêu cấp độ giới pháp. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, chúng ta phải biết về quy y Tam Bảo. Người đệ tử của Đức Phật phải là quy y Tam Bảo, kể cả xuất gia lẫn tại gia. Bây giờ quy y Tam Bảo là gì? Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là quy y là trở về, y là nương tựa, quy y là trở về. Nương tựa Tam Bảo là nương tựa Phật Pháp Tăng. Bây giờ nương tựa Phật Pháp Tăng để được có phước, chúng ta chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà người Phật tử chúng ta đã là người Phật tử rồi thì chúng ta hiểu như vậy không phù hợp. Chúng ta phải có cái ý hiểu nó sâu rộng hơn. Do đó là chúng ta cần phải biết là tại sao chúng ta phải quy Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có ý nghĩa như thế nào? Quy y Tam Bảo được những lợi ích gì? Chúng ta phải hiểu được cái phần đó. Và cái phương thức thọ trì nó như thế nào? Bây giờ nếu như chúng ta hiểu được quy y Tam Bảo được 8 điều lợi ích, người quy y Tam Bảo được các vị thiện thần theo hộ vệ, còn 8 điều lợi ích đó là 8 điều gì? Thì nếu như chúng ta mà là người hiểu được thì chúng ta chỉ cần đem 8 điều lợi ích đó chúng ta đi nói với một người mà chưa từng quy y Tam Bảo, người ta nghe thì người ta sẽ quy y nghe. Nhưng mà bây giờ trong chúng ta bao nhiêu người biết được 8 điều đó, bao nhiêu người nói được 8 điều đó cho người khác nghe? Do đó chúng tôi nói như thế này. Bây giờ nếu như trong Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa quy y Tam Bảo, lợi ích quy y Tam Bảo, gặp những người bạn bè, những người thân của mình nói lên những điều đó thì những người kia phát tâm quy y. Mà nếu người ta phát tâm quy y, người ta hỏi mình là à, nếu bây giờ tôi phát tâm quy y thì quy y như thế nào, cô hoặc là bác hướng dẫn giùm. Chúng ta phải biết cái phương thức quy y. Phương thức quy y, quy y theo cái lễ nó như thế nào chúng ta phải biết. Thì đó là nằm trong nội dung của cái bài quy y Tam Bảo. Mình hướng dẫn được người ta, chúng ta đưa ra một cái giống như một cái công thức như thế này thôi. Nếu như chúng ta làm được thì đó là một cái việc làm rất là có lợi cho Phật pháp. Bây giờ đạo tràng của chúng ta sinh hoạt dù mỗi một tuần thì chúng ta đi có thể là không đủ, nhưng mà trong Phật tử đạo tràng chúng ta có thể là 300 người. 300 người Phật tử của chúng ta, mỗi người trong một năm chúng ta hướng dẫn được một người quy Tam Bảo được hay không? Rất đơn giản, chẳng lẽ một năm mà mình không có hướng dẫn được một người? Nếu như được, bây giờ chúng ta tính như thế này. Năm nay đạo tràng mình 300 người thì năm sau là bao nhiêu? 600. Năm sau nữa là 1200. Mà bây giờ mình thấy đạo tràng mình có tăng theo được như vậy hay không? Dường như là không. Không chứng tỏ là chúng ta chưa có hướng dẫn được người khác. Mà hiện tại mình chưa có hiểu làm sao mình nói người khác tin theo được. Mà cái việc này rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy nếu như chúng ta hiểu được thì cái lợi ích rất lớn. Không cần quý thầy mà phải thuyết giảng hướng dẫn người ta, chỉ cần chúng ta thôi, là người Phật tử của chúng ta, chúng ta như thế đó cũng là người mà hoằng truyền Phật pháp. Do đó là chúng tôi nói là hoằng pháp không phải là những vị mà ngồi trên pháp tòa mà giảng dạy gọi là hoằng pháp, mà tất cả mọi người đều có thể hoằng pháp. Phật tử chúng ta cũng là những người hoằng pháp, hoằng truyền. Rồi chúng tôi thường hay nói ở bên chùa, Phật tử nhà bếp rất quan trọng, Phật tử mà thân cận công quả nhà chùa rất quan trọng. Bây giờ một cái người mới bước chân vào chùa, người ta hoàn toàn chưa biết gì hết. Rồi nếu như bây giờ người ta bước vào trong chánh điện, người ta lễ Phật, cái mình lại mình nói là à phải ra làm sao lễ tổ trước rồi mới đến lễ Phật, mình nói một vài từ như vậy, người ta có cảm thấy dị ứng liền, sau đó người ta không đến chùa nữa. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn người ta, nhưng mà dùng những cái lời nhẹ nhàng, mình hướng dẫn với cái tâm, thì người ta không phải là chỉ lễ Phật xong, lễ tổ xong là thôi, mà người ta sẽ cảm thấy có cái gì đó nó rất là gần gũi giữa những người sống trong chùa với những người mới bước chân vào. Thì lần sau là có cơ hội người ta quay trở lại, hoặc là rủ bạn bè người thân của người ta đến. Hoặc là có những trường hợp như thế này, một cái vị Phật tử đến chùa xin đăng ký cúng cái lễ trai tăng. Chúng ta hỏi là có cái duyên sự gì mà xin cúng cái lễ này? Vị đó trả lời là thật ra nhà con thì cũng không có muốn cầu nguyện gì, thì chỉ có một điều là thông qua một cái lần con vào chùa, con dự cái lễ chung thật, con dùng cơm, con thấy cơm chay ngon quá. Con thấy cơm chay ngon quá, mà con thấy chùa tổ chức lễ rất là trang nghiêm, rất là tốt. Rồi do đó là con muốn làm một cái buổi lễ trai tăng để con mời những người bạn của con, những người họ hàng của con và trong gia đình con đến dự cái lễ và dùng bữa cơm. Bởi vì con thấy việc làm nó rất tốt, đến chùa cảm thấy rất an lạc. Thì bây giờ nếu như vậy thì cái công là do ai? Do những người nhà biết. những người nhà bếp nấu cơm. Thì do đó là nếu như mình nấu cơm mà cho nó ngon cũng là một cách mình hoằng pháp, chứ không phải là chư tăng ngồi thuyết giảng không. Còn dù bên trên đương nhiên có những cái là nó liên quan, ví dụ như chư tăng tiếp đón hòa Phật tử mà công quả tiếp đón người ta tốt thì người ta có cảm tình. Cần cái chính của cái người này là do ăn cơm ngon, thì ăn cơm ngon là do người làm công quả, người nấu bếp. Thì do đó là chúng tôi thường hay nói là chúng ta đang ở vai trò nào, chúng ta làm tốt vai trò đó thì cũng được cái kết quả rất lớn. Chứ không phải là mọi người phải lên pháp tòa mới là thuyết giảng được. Ví dụ như thời xưa mà Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên thì hai vị này đi khắp cõi nhân gian để tìm những vị thầy giỏi để mà học mà tìm không ra. Bởi vì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đối với thời bấy giờ là những vị mà lỗi lạc thời bấy giờ, tìm ra những người mà giỏi hơn mình để học tìm không ra. Nhưng mà một hôm Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy một trong nhóm năm người của Ngài, Ngài Kiều Trần Như ôm bình bát đi khất thực. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng của một cái vị tỳ kheo này mang bình bát đi khất thực xong rồi trở về gốc cây ngồi mà thọ trai thì làm cảm động được Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nhận ra trong vị này có những điều mà nó không bình thường giống như những vị khác. Do đó là sau khi mà tìm đến thăm hỏi rồi ngày kia mới là nói là thầy chúng tôi dạy như vậy, hỏi thầy là ai, nói là Đức Phật Thích Ca. Rồi Xá Lợi Phất mới theo cái chân của vị tỳ kheo đó về gặp Đức Phật. Rồi xong nghe nhận được cái lời dạy của Đức Phật, vị này xin quy y xuất gia với Đức Phật. Rồi sau khi mà đã tìm được một cái vị minh sư rồi thì Xá Lợi Phất mới thông báo cho Ngài Mục Kiền Liên. Thì do đó là hoằng pháp không phải ngày này mà thuyết giảng bài kinh gì, mà chỉ thông qua cái hình bóng mà nó trang nghiêm thôi. Thì do đó là trong chúng ta cũng nên như vậy. Thì chúng tôi nói là trong cái bộ đó gồm có 15 bài. Thì thứ nhất là quy Tam Bảo. Thứ nhất là khái quát về các cấp bậc giới của người Phật tử. Thứ hai là quy Tam Bảo. Thứ ba là thọ trì giới pháp như thế nào. Năm điều giới đó là chúng ta thọ và chúng ta gìn giữ như thế nào. Trường hợp sai phạm chúng ta áp dụng những cái cách sám hối như thế nào để tiêu tội. Rồi năm bài tiếp theo đó là phân tích từng điều giới. Rồi oai nghi của người Phật tử. Người Phật tử đến chùa với cái oai nghi như thế nào, ăn nói như thế nào, cách xá chào như thế nào, đi đứng như thế nào đối với chư tăng, đối với những bạn đồng tu. Rồi người Phật tử chúng ta có cái trách nhiệm như thế nào đối với tự thân của mình, rồi đối với gia đình, đối với những người thân của mình, đối với làng nước, đối với xã hội. Rồi mình có trách nhiệm gì đối với Tam Bảo. Đó là những điều mà người Phật tử chúng ta cần phải biết, cần phải làm. Mà nếu như trong chúng ta không cần học nhiều, chỉ cần biết được trách nhiệm bổn phận của mình, chúng ta làm tốt thì chúng ta cũng là những nhà truyền giáo. Chúng ta là những nhà truyền giáo. Do đó là nếu như trong Phật tử chúng ta có cái tâm, chúng ta nên phát nguyện ít nhất mỗi năm mình hướng dẫn một người quy Tam Bảo. Làm được không? Chẳng lẽ xung quanh mình hàng ngày mình tiếp xúc không biết bao nhiêu người mà xung quanh mình không có người nào để mình hướng dẫn, và những lời nói của mình nó không thuyết phục được người khác. Chúng tôi nghĩ nó rất là dễ, nhưng nếu chúng ta mà chúng ta hồi xưa giờ mình chưa từng nghĩ ra, nhưng bây giờ mình nghĩ ra, mình hướng cái tâm mình sẽ làm, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được điều này. Do đó là đừng có để là đạo tràng mình năm 2010 thì là 300 vị, 2011 là cũng số đó, 2012 cũng là như vậy, là không nên. Cứ người trẻ vô hoặc người mới vô để thay thế những người già yếu, đó là những trường hợp không nên. Thì đương nhiên là trong cái các tự viện thì mỗi năm đều phải làm lễ quy y. Nhưng mà người mới vào để thay cho những người già yếu, những người bệnh hoạn, những người thối tâm, đó là những trường hợp không nên. Mà mình phải tăng lên cái số lượng, cũng như là tăng lên cái niềm tin, cũng như là tăng lên cái sự hiểu biết những cái điều mình cần phải hiểu. Do đó là nếu như người Phật tử mà chúng ta không hiểu những cái điều liên quan tới giới pháp, mà chúng ta vì mưu cầu, vì lợi dưỡng mà chúng ta đứng ra chúng ta làm thầy, chúng ta truyền dạy lại cho người khác, đó là điều không phù hợp. Không phù hợp. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nghiêm cấm điều giới này. Thì thông qua điều giới này, chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả trong chúng ta, mình đang là ai, mình đang ở vị trí nào, thì mình nên nghiên cứu, nên tìm hiểu, nên làm tốt cái vai trò đó. Là Phật tử, mình cứ tìm hiểu về những điều giới pháp của mình, rồi mình vận dụng nó vào trong cuộc sống. Chỉ cần gia đình mình là gia đình người Phật tử có đi chùa, cuộc sống gia đình mình hạnh phúc, thì những người kế bên người ta nhìn thấy như vậy, người ta hướng tâm theo mình. Còn bây giờ mình là người Phật tử mà cứ nửa tháng là gây lộn một hai lần, thì làm sao mà cảm hóa được những người xung quanh. Còn hoặc là cha mẹ là Phật tử nhưng mà con mình không cảm hóa được, nói chi người khác. Ví dụ giờ hôm nay đi chùa tu tập, hoặc là hôm nay chúng ta đi chùa tu quá con trai, rồi về cái hôm nay là chúng ta phải là kéo cái niệm xuống đất, chúng ta nằm trên giường không, hoặc là chúng ta lấy cái chiếc chiếu trải dưới đất nằm để giữ giới, hoặc là con bật tivi coi thì chúng ta lại tắt, cấm không cho gia đình bật tivi, hoặc là nghe chúng ta ăn chay thì bắt buộc mọi người trong gia đình phải ăn chay, đó là điều không phù hợp. Chúng ta phải thể hiện cái việc mà gìn giữ của mình như thế nào nó đúng, nó phù hợp. Mà chính những cái việc mà đúng phù hợp đó mình mới cảm hóa được người khác. Chứ đừng vì cái việc tu tập của mình mà làm phiền não đến cho người khác, đó là điều không nên. Thì vô tình những cái việc làm của mình nó không có hướng dẫn những người thân của mình hướng tâm đến Tam Bảo, mà vô tình làm cho những người thân của mình là quỷ bán Tam Bảo. Việc cúng dường cũng giống như vậy. Chúng ta phải tùy điều kiện, tùy phương tiện của mình, mình khéo vận dụng phương tiện để mình cảm hóa những người con, những người cháu. Ví dụ giờ trong chúng ta, con của mình quá bận rộn, cháu của mình thì chưa có biết đến Tam Bảo, thì chúng ta khéo vận dụng bằng phương tiện thế này. Hôm nay là mẹ đi chùa, mẹ tu tập, sáng là 7 giờ đi, chiều là 5 giờ về. Thôi con sắp xếp công chuyện gì đó, sáng con chở mẹ đến chùa, chiều 5 giờ đến trước. Thì mặc dù hiện tại con của mình chưa bước chân vào chùa để lễ Phật, nhưng mà khi mà chở mình đến cổng chùa, nhìn thấy cái khung cảnh chùa nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, những người đi chùa giống như mình là bước chân đi nhẹ nhàng và chào hỏi với nhau một cách nó rất là trang nghiêm, rất là thân thiện như vậy, thì đó là những cái hình ảnh đẹp để mà con mình hướng tâm. Rồi dần dần cái cách sống của mình, cái mọi việc, cái hành vi, cái ứng xử của mình có cái sự chuyển hóa, thì con mình sẽ dựa theo đó mà dần dần. Mới thì đưa mình tới cổng, sau đó đi sớm hơn để vào chùa, nhìn thấy chùa có công việc gì đó phụ, hoặc là ít ra mỗi lần đến đưa trước mình nó đều bước chân vào xá Phật, hoặc là thắp nhang định lễ Tam Bảo. Đó là dần dần mình hướng dẫn cho con mình. Còn bây giờ mình đi chùa mà xong rồi về, hôm nay tao đi chùa tao tu chứ không tao không tu mày biết tao. Chính những cái đó là những cái mà mình làm cho những người con thối tâm với đạo pháp. Cha mẹ đi chùa mà con là có những cái ý nghĩ nó bất kính với Tam Bảo, mà chỉ cần một cái ý nghĩ bất kính thôi thì vô tình con mình tạo nghiệp, mà mình là tác nhân cho con mình tạo nghiệp. Bởi vì hiện tại chúng ta bao nhiêu người là có tài khoản nằm trong ngân hàng để mà mình rút lãi mình xài, Còn bao nhiêu người mà hàng tháng là con cho tiền mà để chúng ta đi cúng chùa? Thì do đó là mình bây giờ là thuộc cái dạng gì hư? Mình không làm ra của cải, mà mình sử dụng những đồng tiền cúng dường tam bảo, những cái chi phí xài cá nhân của mình là đa phần do con. Mà giờ con mà nó không có niềm tin ở tam bảo, mà mỗi lần mình đi chùa, hôm nay là chùa chuẩn bị xây dựng, lần sau là mẹ sẽ đi ở một cái chùa nào đó dự cái lễ, con cho mẹ bao nhiêu tiền. Thì nếu con mình nó không quan hỷ thì những cái lần mà nó đưa tiền cho mình với cái tinh thần rất bực bội, những lần đó nó đưa tiền ra nó không được phước, mà nhiều lúc nó khởi cái tâm bất thiện, vô tình chúng ta cùng với con mình là tạo nên những cái nghiệp xấu. Do đó là khi mà chúng ta đã thọ trì giới pháp, đã là người tu học, thì chúng ta phải sửa đổi từng ly từng tí, từng cử chỉ, từng động tác, từng ý nghĩ, từng lời nói. Thì do đó là đối với chúng tôi, thì chúng tôi khi mà tiếp xúc với Phật tử và khi tiếp xúc chư tăng thì chúng tôi hướng dẫn, và chúng tôi có những cái ý nó rất là kỹ, nghĩa là chúng ta nói như thế nào mà nó đúng, nó phù hợp. Cần có những từ mình nói người khác không cãi, nhưng mà ta không có đủ sức thuyết phục người ta. Do đó là trước khi mà chúng ta mở lời, chúng ta nói chơi, nói chuyện sinh hoạt bình thường thì không sao, nhưng mà đối với liên quan tới Phật pháp thì chúng ta phải kỹ, nói từ nào ra từ đó, nói điều nào ra điều đó. Rồi chúng ta phải là khéo vận dụng cái tinh thần của Đức Phật dạy, khéo vận dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày, để cuộc sống mỗi ngày nó mỗi an lạc hơn. Thì đó là những điều mà chúng ta đã trao đổi trong buổi sáng hôm nay. Nó liên quan gồm có 7 điều. Thì thông qua 7 điều này thì chúng tôi muốn nhắc tất cả các vị là chúng ta nên tìm hiểu, nên thực hiện những cái gì mà người Phật tử mình cần phải làm. Bây giờ mình đừng có nghĩ là những điều nó quá cao siêu, đi chùa hoặc là tu tập trong kiếp này để mà được giải thoát. Đối với chúng tôi là chúng ta đừng đưa ra những cái tiêu chí quá cao. Bây giờ hiện tại đang có một cái phong trào là tu để được giải thoát. Bởi vì sắp tới đây là ngày mấy? Ngày mấy tháng 12? 21 tháng 12. Cho chúng ta đừng quá chú trọng vào nó. Nó là cái ngày gì? Chúng ta biết chính xác nó sẽ như thế nào, biết chính xác sẽ là như thế nào hay chưa, mà chúng ta quan trọng nó. Do đó là đối với chúng tôi, theo quan điểm chúng tôi, thì chúng ta hiện tại chúng ta đang đi, thì chúng ta cứ nhìn dưới từng bước chân của mình đi. Và thỉnh thoảng thì chúng ta nhìn lên xa xa một chút. Ví dụ giờ mình đang đi thì mình nhìn trước những cái bước chân của mình để mình đi. Nhưng mà thỉnh thoảng mình nhìn xa xa phía trước mình, cái có cái eo, có cái gì vẫn cản trở để mình tìm cách mình đi lách qua lối khác. Chứ mình đừng có ở đây mà cứ hướng cái tâm mà ở nơi khác. Mình đang là hàng ngày không có tiền chi tiêu mà cứ ước vọng là sẽ đi máy bay, đi định cư nơi này, đi định cư nơi khác, đó là điều không phù hợp. Mà những gì Đức Phật dạy cho chúng ta rất là thực tế. Còn bây giờ những cái điều, những cái thông tin, những tin đồn nào đó chính xác hay chưa, ai dám đảm bảo đó là chính xác? Nhưng mà nếu cái ngày đó đến thì chúng ta như thế nào? Thông qua những cái chuyến chúng tôi đi từ thiện, hoặc là chúng tôi đi một số công việc Phật sự, thì khi tiếp xúc với Phật tử thì chúng tôi biết được một số điều như thế này. Có những chuyến Phật tử đi về miền Tây, thì mỗi một người đi phải mua mấy trăm ký muối, phải dự trữ muối nè, dự trữ gạo, hai cái món đó là phải dự trữ. Bây giờ nếu như cái ngày đó mà cả nhân loại đều chết thì dự trữ để làm cái gì? Mà bây giờ mình phải xét cái nghiệp của mình. Còn bây giờ hiện tại mình đang được an lạc, tại sao mình không cảm nhận cái sự an lạc này, không tận hưởng những cái điều an lạc trong cuộc sống hàng ngày của mình? Thì do đó là đối với chúng tôi thì chúng tôi không nói là mình tu tập pháp môn nào, không nói là mình tu thiền, tu tịnh, tu mật hay là tu một pháp môn nào. Nhưng mà chúng ta làm cách nào đó, tu tập như thế nào đó để mỗi người mỗi an lạc. Hiện tại chúng ta không an lạc, làm gì về cực lạc có được an lạc? Mà chúng ta phải gieo cái nhân hiện tại ở đây. Mình làm sao là cực lạc, là cực lạc ngay cái cõi ta bà này, ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Đừng biến ta bà thành địa ngục mà đi mong cầu cực lạc ở nơi đâu. Hiện tại ta bà của mình đó là cực lạc, nhưng mà tại mình không có hưởng cái niềm cực lạc đó, hưởng những cái niềm an lạc đó, mà tự mình cho rằng nó là đau khổ, nó là địa ngục, để mình đi tìm một cái cực lạc thì không bao giờ tìm được. Do đó là chúng ta nên quay về. Đừng nói là mình đi chùa thì gặp nghịch cảnh, hoặc là nghiệp nó dồn, hoặc là đổ nghiệp. Về khi mà đi chùa cảm nhận không khí trong chùa rất tốt, về nhà nhìn thấy cái không khí trong gia đình là cảm thấy bực mình, cảm thấy khó chịu. Đó là cái tự chúng ta tạo cho mình mà thôi. Do đó là chúng tôi mong là trong tất cả chúng ta, thì ở chùa hoặc ở nhà hoặc đi đâu, chúng ta cứ là giữ cái tâm an định như vậy. Bây giờ mình vào một cái nơi mà mọi người đang đau khổ, nhưng mà bản thân mình không đau khổ. Mình đang sống trong một cái cảnh mà mọi người cho là đau khổ, nhưng mà mình cảm thấy đó là an lạc. Nhưng mà phải trên một cái tiêu chí nào đó, chứ không phải là tự mình, chứ không phải tự mình đặt để. Ví dụ như hiện tại những người mà đang làm nghề cướp của giết người, người ta vẫn cho là cái cuộc sống người ta tốt, nhưng mình đừng có giống như người ta. Nghĩa là mình dựa vào một cái tiêu chí đúng nào đó để mình tự cảm nhận cái niềm an lạc nơi hiện tại. Nếu như Phật tử của chúng ta mà chúng ta có ý, thì chúng ta cảm nhận được những cái niềm vui trong cuộc sống rất tốt. Ví dụ trong ngày hôm qua chúng tôi đi vào trong trại phong. Trong trại phong thì trước khi đi vào trại phong thì có nhiều người thì có những cái ý nghĩ trong người, nghĩa là vào trong đó mình sẽ như thế nào, phải đeo găng tay, rồi phải bịt khăn, phải thế này thế kia. Nhưng mà chúng tôi cứ nói là cứ bình thường. Cái chính của người ta không phải người ta cần những món quà mình mang đến, mà người ta cần chính là cần cái sự đồng cảm của mình với người ta. Thì do đó là chúng ta làm sao đừng có gì một cái chút quà của mình mang đến mà đem đến nỗi buồn cho người ta. Do đó có một lần thì trong lúc mà ngồi để mà xem cái cảnh sinh hoạt trong một cái trại giam, thì chúng tôi nhận ra một cái điều này. Thì có những người thì không phải nhận món quà của mình người ta vui, nhưng mà nhiều lúc vô tình cái món quà của mình tạo cho người ta đau khổ nhiều hơn. Là trường hợp như thế này. Một lần chúng tôi vào hình như K20 ở Châu Bình, Bến Tre, thì trại giam đó khoảng 2.000 người. Cái tội phạm mức án từ 5 năm cho đến là 20 năm chung thân. Thì trong những người mà ngồi trong đó, mấy ngàn người ngồi mà nghe Chư Tăng thuyết pháp, hoặc là ngồi để mà nghe những cái điều chia sẻ của Chư Tăng để cải sửa cái tâm cho cuộc sống an lạc. Thì trong những người ngồi mà trong lúc mà chúng tôi nhìn ở trên nhìn xuống, thì có những người chúng tôi không nghĩ cái người này làm việc gì mà để mang cái mức án đó mà vào trong này ngồi. Ví dụ như ai cái dịp Tết mình mang những cái món quà Tết đến cho người ta. Món quà mình mang cho người ta chỉ có trị giá khoảng 100-200 ngàn, nhưng mà thông qua món quà đó người ta nhớ đến cái cảnh Tết ở thôn quê, ở gia đình người ta. Ví dụ hôm nay là chuẩn bị Tết, còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết. Đến Tết những năm trước cái ngày này mình đang làm gì với con, với cháu. Rồi thông qua những món quà này người ta vui nhiều hay là người ta buồn khổ nhiều? Còn chúng ta ban cho người ta những món quà đó với cái tâm như thế nào? Do đó là chúng ta nên khéo cái cách mà xử sự. Thì khi vào trong một cái trại giam, chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều điều. Chúng ta cảm nhận giống như là địa tạng vào địa ngục. Địa tạng và các vị Bồ Tát vào địa ngục, vào ra thoải mái, tinh thần rất an lạc. Còn chúng sanh vào trong đó thì không được ra, chịu cái cảnh đau khổ. Ví dụ một cái buồng giam là diện tích bao nhiêu đó, thì trong đó là chứa bao nhiêu tội nhân, mà bao nhiêu tội nhân đó không được ra khỏi cái khung viên bao nhiêu mét đó trong khoảng thời gian bao nhiêu năm, ăn uống sinh hoạt tất cả có khác nào bị giam cầm hành hạ trong địa ngục. Còn những cái người mà như chúng ta là những người mà đến mà chia sẻ với người ta, thì chúng ta giống như những vị Bồ Tát, chúng ta vào ra tự tại. Nơi đó là nơi mọi người đang đau khổ, nhưng mà mình vào mình không cảm nhận cái niềm đau khổ, nhưng mà mình vào thì mình đem cái niềm an lạc cho người ta. Do đó là trong những lần đi thì dường như là cái kết quả nó rất tốt, rất tốt. Là mọi người mà thông qua những điều chia sẻ của Dư Tăng, người ta cảm hóa được người ta, người ta có cái tâm người ta hướng thiện, với người ta cảm thấy là cái bức tường rào 2 mét của trại giam đó nó không còn cao nữa. Bởi vì trước đây thì người ta cứ nghĩ là cái bức tường rào đó là ngăn cách giữa người tội phạm và người không phạm tội. Nhưng mà bây giờ chúng ta vào, chúng ta chia sẻ với người ta, thì người ta cảm thấy giống như là xóa đi cái bức tường rào đó. Bởi vì sau cái ngày mà người ta được ra trại, người ta cảm thấy mặc cảm rất lớn đối với xã hội. Mà không có sự đồng cảm của chúng ta thì trước sau gì người đó cũng quay lại cái nghề cũ, cũng làm những việc bất thiện. Cần chúng ta sẵn sàng đón nhận những người đó với cái tấm chân tình của mình, thì người đó sẽ trở về và vào cuộc sống, trở thành một cái người tốt. Và hiện tại người ta cảm nhận được cái niềm an lạc trong cái chốn mà mọi người xem đó như là địa ngục. Do đó là chúng ta nên tập cách sống, làm sao cho mỗi ngày chúng ta tận hưởng những cái điều an lạc. An lạc không phải ở trong những cái ngôi già lam, những cái ngôi tự viện, trong những lúc chúng ta tu tập như thế này, mà trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng cảm nhận được niềm an lạc đó. Nó là con mình nó có ngỗ nghịch gì đi nữa, con mình nó có phung phí, nó phá tài sản mình đi nữa, thì mình cũng là dựa vào thực tế hiện tại, mình tìm cách nào đó để đưa cái sự việc theo chiều hướng tốt nhất. Chứ đừng vì những cái đó mà mình oán hờn, mình trách móc, mình đau khổ, đó là điều không nên. Còn như chúng ta đã học qua được 10 điều giới đầu rồi, thì dường như bất cứ một cái sự việc gì không phải là đương nhiên, mà nó có nhân trong cái kiếp quá khứ. Ví dụ như hiện tại mình đang là người tốt, mình không làm một cái điều gì sai, nhưng mà đi đâu cũng bị người khác nghi kỵ mình là trộm cắp của người khác, nghi kỵ mình là nhiều chuyện, mình là người đâm thọc 2 đầu, mình là người mà từng làm việc xấu. Chúng ta đã học qua rồi, chúng ta biết rồi. Thì nguyên nhân nếu như chúng ta không có làm điều sai mà bị người khác nghĩ mình sai, thì đó là do dư báo. Là trước đây chúng ta từng tạo những cái nghiệp xấu, mình bị đọa vào những cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình thọ lãnh những cái chánh báo của cái tội đó rồi. Thì cái dư báo còn lại sanh trở lại kiếp người là phải bị mọi người xem thường, khinh khi, hoặc là những cái lời du quan giáo hoài. Hoặc là tại sao người khác cứ mỗi lần đi chùa về đều là vui vẻ, còn mình mỗi lần đi tu tập rồi ra về đi chân không, lần nào đi chùa về cũng mất dép. Đó là nguyên nhân gì sao? Là do chúng ta nhiều kiếp trước mình hay là trộm cắp của người. Thì mình học để mình khéo vận dụng vậy, chứ không phải học xong rồi là quên hết. Do đó là 10 điều giới chúng ta đã học qua, đó là những điều giới rất là căn bản, nên chúng ta dạy rất kỹ. Nếu như chúng ta phạm thì chúng ta bị tội như thế nào hiện tại, rồi trong tương lai Rồi chánh báo của chúng ta, nếu chúng ta phạm cái điều đó thì chánh báo chúng ta là bị đọ, bị thọ những cái khổ quả như thế nào. Rồi hết cái khổ quả đó, chúng ta còn cái dư báo, nghĩa là sanh trở lại làm người, chúng ta gánh chịu những cái hậu quả gì. Thì dường như là chúng tôi nói rất kỹ mà không biết chúng ta có còn nhớ hay có để ý hay không. Thì nếu như bây giờ chúng ta chỉ cần mở lại 10 bài đó, mở lại 10 bài đó, chúng ta cứ là ôm tới ôm lui, gặp một cái điều gì đó chúng ta mở ra thấy à cái này là do cái nghiệp của mình. Mà đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nhưng mà đã mang nghiệp, nhưng mà chúng ta là người tu, chúng ta được chuyển nghiệp, phải không? Hòa thượng chúng ta có một cái quyển sách là tu là chuyển nghiệp. Người đời thì người ta đã mang cái nghiệp thì người ta không thể nào trách trời gần trời xa, mà người ta phải là gánh chịu cái nghiệp đó. Còn chúng ta là người tu tập, chúng ta đã hiểu được rồi thì chúng ta là người sẽ chuyển cái nghiệp của mình. Sư ông của mình là người viết ra quyển sách đó, mình là người người trong tông môn thì mình phải khéo vận dụng để làm đúng theo cái lời của thầy tổ, của các bậc tôn túc, các bậc mà trưởng thượng để lại những cái lời răn dạy rất quý như vậy cho chúng ta. Thì do đó là chúng ta học thì chúng ta phải khéo vận dụng, đừng có học để qua loa, hoặc là trong chương trình ngày hôm nay mình về chùa tu phải nghe một cái buổi, mà ngồi trong buổi nghe rất là mệt mỏi, cứ nhớ cái chân nhất, cứ nhớ cái chân tề. Đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Chúng ta làm sao chúng ta nghe, nhưng mà nhiều lúc chúng ta nghe quy định chúng ta là thời gian là 90 phút, mà chúng ta nghe 90 phút rồi mà chúng ta không muốn nghỉ, chúng ta muốn nghe nữa. Đó là cái việc mà chúng ta nên thực tập như vậy. Đừng có vô ngồi mới có 15 phút, sao thầy nay nói chuyện nghe dễ buồn ngủ quá, sao cái chân nó đau quá. Thì đừng cố gắng tránh. Chúng ta nếu như mình mà chú ý vào trong cái lời giảng của quý thầy thì dường như là cái thân của mình sẽ bị quên. Do đó hôm nào mà chúng ta ngồi thiền mà cảm nhận được cái niềm an lạc, thì lúc mà nghe tiếng chuông để mà xả thiền, mình cảm thấy giống như mình mới ngồi có 3 phút, 5 phút. Còn hôm nào mà cái tâm mình không an lạc thì mới vừa ngồi có 3 phút mà mình nghĩ như là đã tới giờ xả thiền, cứ ngồi nhúc nhích hoài. Có vậy không? Dường như ai cũng có mà ít nhiều thôi. Thì chúng ta làm sao loại dần những cái mà không cần thiết, nó không phù hợp cho chúng ta, để chúng ta đón nhận những cái tốt. Thì dường như là người tu hoặc người không tu thì đều là như nhau, ai cũng muốn được những cái điều tốt đến với mình, và ai cũng là muốn những điều mà không tốt nó tránh xa mình. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải biết khéo, mọi việc do mình mà thôi. Nếu như là đã mang cái nghiệp vào thân mà phải gánh chịu cái nghiệp đó thì không cần chúng ta phải đi chùa tu tập, bởi vì cái nghiệp của mình sẽ bị đọ, thì trước sau gì mình cũng bị đọ, đi tu làm chi cho mất thời gian, phải không? Chứ nó ổn, thay vì mình cứ hưởng hiện tại mình đang là được tận hưởng những cái gì, là những cái niềm an lạc, những cái khoái lạc, những cái gì, những cái lạc thú của hiện tại, thì mình cứ hưởng đi, hết cái đó mình sẽ đón nhận cái kết quả kia. Còn bây giờ mình đi tu như thế này để làm gì? Do đó là chúng ta nên xem lại, tu là chuyển nghiệp, những cái gì trong hiện tại có thể mình chuyển đổi được hết. Thì đó là những lời mà chúng tôi trao đổi cùng với đại chúng. Thì thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng.